Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2020. Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Lịch sử ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin, mà sự kiện tạo ra bước ngoặt căn bản trong việc hình thành con đường cứu nước của dân tộc là khi người được đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng 7 năm 1920. Những nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trong việc truyền bá hệ tư tưởng Marxist và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng đã góp phần tích cực làm nên sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, đó là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Sau hội nghị thành lập Đảng, Ban chấp hành Trung ương đã thành lập Ban cổ động và tuyên truyền cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác Lênin, về chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Đặc biệt, ngày 1 tháng 8 năm 1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban cổ động và tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên Ngày Quốc tế đỏ mùng 1 tháng 8. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay để rõ Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó ngày mùng 1 tháng 8 trở thành mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị khóa 8 quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Ngày 1 tháng 8 năm 1930 được chọn là ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng. Từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam, những chặng đường vẻ vang của ngành tuyên giáo qua 90 năm 1930-2020, công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng phát triển phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, giai đoạn 1930-1945. Ngay sau khi thành lập, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thành lập Đảng và đường lối cách mạng của Đảng, phổ biến rộng rãi lời kêu gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đề ra nhiều khẩu hiệu phản ánh nguyện vọng bức thiết của quần chúng lao động, v.v. Qua đó đã làm dấy lên phong trào cách mạng sôi nổi rộng khắp trong cả nước. Hàng năm cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, binh lính đã nổ ra quyết liệt trên nhiều tỉnh, thành phố, đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Công tác tuyên truyền trong nhân dân được tiến hành công khai sâu rộng mà trọng tâm là tuyên truyền các chính sách của cách mạng, xóa nợ, giảm tô, chia lại công điền cho nông dân, thủ tiêu mọi thứ thuế, ban bố các quyền dân chủ, xét xử bọn phản động, bài trừ hủ tục, tổ chức học văn hóa v.v. Nhiều tờ báo của Đảng và các địa phương ra đời, thơ ca cách mạng được lưu truyền, sách, báo, tài liệu cách mạng được phổ biến rộng rãi. Trọng tâm của công tác tư tưởng thời kỳ này là công tác tuyên truyền và đào tạo cán bộ tuyên huấn, công tác tư tưởng tập trung giác ngộ chính trị cho đảng viên và quần chúng, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác Lênin, chuyển tư tưởng yêu nước của nhân dân ta theo lập trường của giai cấp công nhân. Đối với cán bộ, đảng viên, công tác tư tưởng đã coi trọng việc giáo dục tính chất giai cấp của Đảng, bồi dưỡng lý luận Mác Lênin và phẩm chất đạo đức cách mạng, đào tạo một đội ngũ cán bộ kiên cường, trung thành, tận tụy với cách mạng. Trung ương Đảng chủ trương phát triển mạnh mẽ công tác báo chí, xuất bản, phát hành, huấn luyện, đào tạo cán bộ thông qua việc phát triển xuất bản sách báo công khai và chọn đảng viên có trình độ viết sách, viết bài. Công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng tạo ra một cao trào cách mạng sôi nổi. Đây được coi là cuộc tổng diễn tập thứ hai cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, bám sát mục tiêu nhiệm vụ chính trị đó là đấu tranh tự do cho dân chủ, cải thiện đời sống và hòa bình, chống phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, tạo điều kiện cho đường lối chủ trương của Đảng đi sâu vào quần chúng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hóa dân tộc, cổ vũ mạnh mẽ khí thế của phong trào cách mạng, tập hợp đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ tiến bộ tham gia vận động cách mạng. Công tác tuyên giáo đã gắn chặt và phục vụ thiết thực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đầy gian khổ, khó khăn nhưng rất oanh liệt, vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Thông qua công tác tuyên giáo, góp phần phát huy cao độ lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất của dân tộc, nổi dậy tự giải phóng của mình khỏi ách nô lệ của đế quốc và tay sai. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối độc lập tự chủ và đầy sáng tạo của cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là thành tựu to lớn của công tác tuyên giáo trong việc tuyên truyền, vận động cách mạng, biến chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng thành phong trào cách mạng của quần chúng trong quá trình đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân phong kiến. Công tác tuyên giáo tham gia huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1945-1954. Sau tổng khởi nghĩa tháng 8, chính quyền cách mạng mới ra đời gặp muôn vàn khó khăn. Nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có ngành tuyên giáo, là đoàn kết toàn dân bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, chống thù trong, giặc ngoài, góp phần đưa cách mạng tiến lên. Công tác tuyên giáo lúc này tập trung giáo dục ý chí kiên cường, bất khuất, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ độc lập, tự do, cổ vũ nhân dân thực hiện 3 nhiệm vụ lớn: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Ngay sau khởi nghĩa, Bộ Tuyên truyền được thành lập, tiếp quản các cơ sở tuyên truyền báo chí của chế độ cũ, các binh chủng chủ lực của công tác tuyên giáo lần lượt ra đời như Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, Việt Nam Thông tấn xã, Báo của Đảng, Mặt trận Việt Minh và nhiều tổ chức đoàn thể đã được phát hành công khai rộng rãi. Công tác tuyên truyền tập trung tố cáo âm mưu và tội ác của thực dân Pháp ở miền Nam, khơi dậy ý chí quyết tâm chống xâm lược, ủng hộ đồng bào miền Nam kháng chiến. Tháng 1 năm 1946, Chính phủ quyết định tổ chức tổng tuyển cử để bầu Quốc hội, xây dựng hiến pháp và lập chính phủ chính thức. Công tác tuyên truyền vận động bầu cử thực sự là một cuộc đấu tranh gay gắt chống lại sự phá hoại của quân đội tưởng và bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách ở miền Bắc, thực dân Pháp ở miền Nam, với khẩu hiệu phổ biến mọi nơi là tất cả cử tri tới thùng phiếu, mỗi lá phiếu là một viên đạn diệt thù. Công tác tuyên giáo đã góp phần giúp cuộc tổng tuyển cử thành công, thu hút đại đa số cử tri đi bỏ phiếu bầu cho các ứng cử viên của Mặt trận Việt Minh, kể cả ở miền Nam dưới bom đạn của thực dân Pháp. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ đã có mặt trên các chiến trường nóng bỏng, phản ánh động viên chủ nghĩa anh hùng trong chiến đấu, sản xuất của chiến sĩ, đồng bào cả nước. Lời kêu gọi ngày 19 tháng 12 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh chống tư tưởng chủ quan, khinh địch, vạch trần âm mưu lập chính quyền bù nhìn bảo đại của thực dân Pháp, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực kháng chiến, kiến quốc. Năm 1954, quân ta tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva. Điểm nổi bật của công tác tuyên truyền thời kỳ này là đã đi vào từng nhà, từng người, gắn tuyên truyền đường lối kháng chiến với cổ động hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể của kháng chiến từng thời kỳ, ở mọi lúc, mọi nơi, v.v. Thường xuyên biểu dương gương điển hình tiên tiến, mọi hoạt động văn học, nghệ thuật, giáo dục, báo chí, v.v. để hướng vào phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc. Công tác tuyên truyền đồng hành cùng nhân dân cả nước tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc giai đoạn 1954-1975. Thực hiện nghị quyết Trung ương 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 7 năm 1954 và nghị quyết Bộ Chính trị về khôi phục kinh tế, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ và tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ củng cố miền Bắc, công tác tuyên giáo đã động viên phong trào quần chúng ủng hộ, cổ vũ cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam, tổ chức các cuộc meeting, biểu tình, phản đối Mỹ Diệm, vi phạm Hiệp định Geneva, đàn áp khủng bố đồng bào miền Nam, phá hoại hiệp thương, tổng tuyển cử, động viên phong trào đấu tranh chính trị, tiến tới đồng khởi ở miền Nam. Với mục tiêu đánh thắng chiến lược chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng trong việc động viên quân dân miền Bắc chuyển hướng xây dựng kinh tế sang thời chiến, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ và tích cực chi viện cho miền Nam. Thành công của công tác tuyên giáo giai đoạn này là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên đồng bào chiến sĩ cả nước hăng hái lao động, sản xuất, chiến đấu. Miền Bắc, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như Vì miền Nam ruột thịt, thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang, chi viện đắc lực sức người sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, động viên lớp lớp thanh niên hăng hái lên đường đánh giặc với tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Với miền Trung, tập trung tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước và truyền thống cách mạng, tất cả một lòng, xe chưa qua, nhà không tiếc, đường chưa thông, không tiếc máu xương. Ở miền Nam, công tác tuyên giáo đã cổ vũ quần chúng đẩy mạnh đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang ở khắp mọi nơi trên cả ba vùng, vùng núi, đồng bằng và đô thị, khơi dậy lòng căm thù, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, không quản ngại hy sinh, tạo nên nhiều phong trào thi đua giết giặc lập công, thi đua ấp Bắc giết giặc lập công, xuống đường đòi tự do, dân chủ, hát cho đồng bào tôi nghe, v.v. Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Việt Nam đã được chuyển hóa bằng thắng lợi của tộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong suốt 21 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ta đã lãnh đạo công tác tuyên giáo, thực hiện cuộc vận động chính trị nhằm quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam với ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do, thực hiện cuộc chiến tranh nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước của toàn dân tộc, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới, tạo ra sức mạnh tổng hợp để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Công tác tuyên giáo đã thành công trong việc bồi dưỡng ý chí quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ. Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1975-2020. Sau thắng lợi của cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước phải đối phó với các cuộc chiến tranh biên giới, bị đế quốc Mỹ và các thế lực đế quốc bao vây, cấm vận, kinh tế xã hội nước ta lâm vào khủng hoảng kéo dài, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, công tác tuyên giáo đã tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước, cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, tạo điều kiện cho các bước phát triển tiếp theo, đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước. Tại Đại hội lần thứ 6 năm 1986, Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Kể từ đó đến nay, đã gần 35 năm, nhiệm vụ chức năng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng đảng, tham mưu giúp các cấp ủy đảng trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về chủ trương, quan điểm và chính sách của đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa giáo. Công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong sự nghiệp đổi mới và đã đạt được những thắng lợi bước đầu. Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật đó là tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, củng cố niềm tin, niềm tự hào về đảng, về đất nước và con người Việt Nam, nâng cao uy tín và vị thế của đất nước, góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Góp phần bổ sung hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam. Đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cụ thể, công tác tham mưu giúp Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu của thực tiễn. Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống đạo đức, lối sống trong các trường phổ thông, công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề được chú trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của thực tiễn. công tác tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo ngày càng chủ động, có nhiều chuyển biến quan trọng. Công tác đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Sự trưởng thành lớn mạnh của ngành tuyên giáo qua 90 năm xây dựng và phát triển, hệ thống tuyên giáo của các cấp ngày càng được củng cố kiện toàn, đội ngũ cán bộ tuyên giáo không ngừng phát triển về số lượng, lớn mạnh về chất lượng. Trải qua 90 năm, công tác tuyên giáo của Đảng ngày càng khẳng định sự trưởng thành, phát triển và lớn mạnh không ngừng. Tổ chức bộ máy hệ thống tuyên giáo, cấp ủy Đảng các cấp từng bước được đổi mới, kiện toàn chất lượng hoạt động ngày một nâng lên. Đến nay, đã có 659 ban tuyên giáo cấp huyện, 42 tỉnh, thành phố, thành lập được hệ thống tuyên giáo cơ sở xã, phường, thị trấn chiếm 65%. Một số tỉnh, thành ủy đang tiến hành xây dựng, nhiều nơi đang triển khai thực hiện thí điểm thành lập hệ thống tuyên giáo xã, phường, thị trấn. Trong bối cảnh hiện nay, xuất phát từ nhiệm vụ cách mạng mới, xu thế thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt bằng mọi thủ đoạn, phương thức nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo ngày càng khẳng định bản lĩnh tư tưởng, năng lực tham mưu mới, sáng tạo, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Thành công của cách mạng Việt Nam luôn có sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên trách và bán chuyên trách các cấp qua mọi giai đoạn cách mạng. Ngành tuyên giáo ngày càng thể hiện tính chủ động, tính chiến đấu, vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế. Công tác tham mưu của ngành tuyên giáo với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy Đảng mang tầm chiến lược và ngày càng thực hiện tốt vai trò đi trước mở đường, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành hiện thực trong đời sống xã hội. Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng, đẩy mạnh, đạt hiệu quả thiết thực. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng dần đi vào nền nếp và hoạt động ngày càng hiệu quả. Qua mỗi giai đoạn cách mạng, ngành tuyên giáo không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, nhạy bén, đổi mới công tác tham mưu, không ngừng sáng tạo, tự làm mới mình, bắt kịp sự phát triển thời đại công nghệ 4.0, tổ chức triển khai các nhiệm vụ đồng bộ, bài bản có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động, sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, trật tự an toàn và xã hội. Những chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk, thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930-1945. Những năm 30 của thế kỷ 20, ở Đắk Lắk tuy chưa có tổ chức đảng và các đoàn thể cách mạng, nhưng một số cuộc đấu tranh của công nhân đã nổ ra ở các đồn điền, Chư Pi, Rosi và trên công trường, làm đường ở Krông Búc. Năm 1940, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, một số chiến sĩ cộng sản tại nhà đài Buôn Ma Thuột, khoảng 10 đồng chí, liên hệ với nhau thành lập một tổ chức bí mật gọi là lực lượng Trung Kiên. Sự thành lập lực lượng Trung Kiên thực chất là chi bộ đảng, không những có tác dụng tập hợp lực lượng và thống nhất hành động trong nhà đài, mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phong trào cách mạng ở Đắk Lắk phát triển lên một bước mới. Những hoạt động của các chiến sĩ cộng sản ở nhà đài Buôn Ma Thuột không chỉ ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào chung của nhân dân, đến sự hình thành và hoạt động của đảng bộ, mà còn gieo mầm tạo những hạt giống đỏ đầu tiên của đảng bộ tỉnh. Thông qua hoạt động của các chiến sĩ cộng sản trong nhà đài, với nhiều hình thức đấu tranh, vận động, tuyên truyền phong phú và sáng tạo, bằng chính cuộc sống, chiến đấu của mình cho sự nghiệp của đảng là nhân tố quyết định cho thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 ở Đắk Lắk. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, mùng 9 tháng 3 năm 1945, Ban lãnh đạo tù nhân trong nhà đài Buôn Ma Thuột quyết định thông qua các cơ sở cách mạng được xây dựng trước đó phát động cuộc đấu tranh chống lại những luận điệu lừa bịp mị dân của Nhật, đồng thời thông qua hội truyền bá quốc ngữ để phát triển công tác tuyên truyền, giải thích đường lối và nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới. Đến thời điểm cách mạng tháng 8 thành công, tỉnh Đắk Lắk chưa có bộ máy chuyên trách làm công tác tuyên truyền cổ động. Do đó, đặc trưng của công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng ở Đắk Lắk giai đoạn 1930-1945 là thông qua các chiến sĩ cộng sản ở nhà đài Buôn Ma Thuột tổ chức tuyên truyền, giác ngộ để phát triển cốt cán và thành lập các cơ sở cách mạng nhằm tuyên truyền, cổ động tập hợp quần chúng nhân dân là nhân tố trực tiếp và hàng đầu, dẫn đến thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 ở tỉnh Đắk Lắk. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, những ngày đầu sau cách mạng tháng 8, bộ máy chính quyền tỉnh mới thành lập, cán bộ bổ sung cho mọi cấp, mọi ngành còn thiếu, nên Ủy ban Cách mạng lâm thời đã cử đồng chí Y Ngông Nia Cờ Đăm và đồng chí Nguyễn Đức Lang làm Ủy viên Ủy ban Tuyên truyền, tiền thân của Ban tuyên giáo tỉnh ủy để truyền đạt chủ trương chính sách của Mặt trận Việt Minh. công tác tuyên truyền của Đảng bộ Đắk Lắk thời gian này là vận động thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, của Chính phủ về củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, chống giặc đói, giặc dốt, thực hiện các quyền và nghĩa vụ thiêng liêng mà cách mạng đã mang lại. Ngày 30 tháng 11 năm 1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Đắk Lắk lần thứ hai. Do rút lui để bảo toàn lực lượng nên tỉnh chưa kịp bố trí cán bộ cơ sở ở lại bám dân. Các tổ chức chính trị công khai tan rã, toàn bộ địa bàn thành thị và nông thôn nhiều vùng trắng cơ sở. Do đó, nhiệm vụ nặng nề và cấp bách của Đảng bộ là sớm trở lại bám địa bàn, ra sức tuyên truyền, vạch trần các âm mưu thủ đoạn của địch, vận động xây dựng lại cơ sở cách mạng. Năm 1947, Ban Cán sự Đảng tỉnh được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt trong phong trào kháng chiến của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Công tác chính trị tư tưởng được Đảng bộ tỉnh hết sức chú trọng, cán bộ cơ sở tích cực tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập huấn luyện cho chiến sĩ và quần chúng. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết, trên cơ sở công nhận độc lập, hòa bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đối với Việt Nam, Hiệp định quy định rõ ngày ngừng bắn. Theo quy định, Hiệp định ngừng bắn đến cuối tháng 8 năm 1954, ta hoàn thành việc rút quân ra khỏi địa bàn Đắk Lắk. Công việc rất khẩn trương, công tác tuyên huấn của tỉnh là dồn sức vào việc tuyên truyền ổn định tư tưởng, động viên cán bộ, quân đội và nhân dân. Công tác tuyên huấn của Đảng bộ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tuy không rầm rộ, song được tiến hành thường xuyên, đã góp phần tích cực trên mặt trận chính trị tư tưởng, văn hóa giáo dục và xây dựng Đảng bộ. Cán bộ tuyên huấn lúc đó có lúc còn hạn chế về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác, nhưng luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy trong công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, đồng thời phối hợp với các binh chủng tuyên truyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh tập trung ra sức tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, bước vào cuộc chiến đấu mới, Đắk Lắk cũng như các tỉnh miền Nam có những thay đổi cơ bản về thế và lực, về phương châm và phương pháp đấu tranh. Do đó, công tác tuyên huấn cũng có những thay đổi nhất định. Giai đoạn này, công tác tuyên huấn phải tập trung giải quyết tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên thông suốt đường lối chung và các phương châm trên qua học tập ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Geneva, kết hợp với học tập đường lối phương châm mới, cương quyết đấu tranh trên các mặt trận chính trị, tư tưởng để bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng. Mùa xuân năm 1975, thực hiện chủ trương của Trung ương về quyết định chọn Buôn Ma Thuột làm mục tiêu chủ yếu của chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, Đảng bộ Đắk Lắk chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ, tuyên huấn các cấp và các đội công tác, lực lượng vũ trang, quốc đoàn thể, phối hợp tham gia tuyên truyền chiến dịch, tiến hành vũ trang tuyên truyền, kết hợp diệt ác với các phát động, tuyên truyền ổn định tư tưởng trong nhân dân, qua đó góp phần làm nên chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. Trong suốt hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ Đắk Lắk cùng với toàn Đảng đã huy động các cơ quan tuyên truyền và văn hóa của Đảng, các ngành, các giới, cùng với các lực lượng vũ trang, phối hợp hành động, tiến hành trường kỳ động viên chính trị, giáo dục tư tưởng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên luôn có trách nhiệm đi đầu, vận động và tổ chức phong trào quần chúng. Công tác tuyên huấn đã, cùng với các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân, đã làm nên chiến thắng Buôn Ma Thuột mùng 10 tháng 3 năm 1975 lịch sử, đồng thời đưa công tác tư tưởng văn hóa của Đảng bộ bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 1975-2020. Công tác tuyên huấn bước vào thời kỳ mới, thời kỳ phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở địa phương, đặc biệt là đấu tranh chống bọn phản động Pol Pot, Yen Sari, gây chiến tranh biên giới Tây Nam và thế lực thù địch gây chiến tranh biên giới phía Bắc. Thời kỳ này, công tác tuyên huấn các cấp đã không ngừng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng của mình, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quần chúng nhân dân, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, định hướng về mặt tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tuyên truyền giúp quần chúng nhân dân nhận thức rõ âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Đến nay, ngành tuyên giáo tỉnh không ngừng lớn mạnh, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, tham mưu các cấp ủy triển khai có hiệu quả các chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, ngành tuyên giáo của tỉnh đã có những bước phát triển không ngừng về tổ chức và lực lượng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với 31 đồng chí, 19 Ban Tuyên giáo tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy với gần 120 đồng chí. Ở cấp cơ sở có 184 trên 184 xã, phường, thị trấn có cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bố trí từ tỉnh đến cơ sở với 5 báo cáo viên trung ương công tác tại tỉnh, 49 báo cáo viên cấp tỉnh, 554 báo cáo viên cấp huyện, 4.452 báo cáo viên và tuyên truyền viên cấp xã. Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh 30 người, cấp huyện có 341 người. Một số bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo trong thời gian tới. Một số bài học kinh nghiệm. Một là kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy để chủ động xây dựng chương trình kế hoạch trọng tâm hàng năm, nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác dự báo để chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy giải quyết tốt, đúng và trúng các vấn đề, các sự việc diễn ra, nhất là các vấn đề sự việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Hai là luôn xác định tinh thần trực chiến trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đối diện không né tránh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, nâng cao tính chủ động, sáng tạo và nhạy bén chính trị để tham mưu đúng và trúng những giải pháp, xử lý các vấn đề mới, khó, phức tạp, những vấn đề thường xuyên thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo ở mỗi thời điểm, địa bàn cụ thể. Ba là quan tâm đầu tư, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, nhạy bén chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, có khả năng tập hợp, đoàn kết, thuyết phục quần chúng. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần được xây dựng theo hướng chuyên sâu, có cơ cấu hợp lý, có tính ổn định tương đối, bộ máy tinh gọn để nâng cao hiệu quả công việc. Ưu tiên chuẩn hóa nghiệp vụ và hiện đại hóa phương tiện tác nghiệp của đội ngũ cán bộ tuyên giáo để luôn đáp ứng yêu cầu mới. Bốn là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo, tăng cường phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các ban, bộ, ngành, địa phương. Năm là chủ động, kiên quyết phản bác có cơ sở khoa học và sức thuyết phục các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội, vừa tận dụng lợi thế của các phương tiện truyền thông mới phục vụ cho công tác tuyên giáo. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo trong thời gian tới: chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng, tham mưu các cấp ủy Đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Trước mắt là tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng. Thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, lấy cơ sở lý luận và thực tiễn để tăng khoa học, tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tuyên giáo, đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo theo kế hoạch chung của toàn ngành, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của tuyên giáo các cấp, các lĩnh vực, các địa phương. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó chủ động dự báo tình hình, lên các phương án kế hoạch công tác tư tưởng, không để bùng phát thành điểm nóng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đất nước. Trước mắt chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2020, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, đồng thuận trong xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội 13 của Đảng. đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ, thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, chú trọng công tác tham mưu, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ, y tế, thể dục thể thao, dân số, gia đình, trẻ em, v.v., góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng nguồn lực con người và tiềm lực khoa học, cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương đường lối của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Động viên cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, tạo đà quan trọng thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Tổ chức đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ trung ương đến cơ sở, dự kiến nhu cầu, chủ động tạo nguồn và triển khai kế hoạch xây dựng, phát triển đội ngũ, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 90 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành tuyên giáo. Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của ngành tuyên giáo là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành tuyên giáo, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn có ý nghĩa lịch sử của ngành tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.